Tịnh Độ, Đại Kinh, Khoa Chú, 2014, giảng lần thứ tư, phẩm 40, Biên Địa Nghi Thành, tập 463, chủ giảng Lão Hòa Thượng Tịnh Không, giảng tại cơ sở Lambeter, Đại học Trinity St. David, xứ Wales, Vương quốc Anh. Thời gian ngày 21 tháng 6 năm 2017. Việc dịch sách Phật Foundation. Người đọc Quảng Duyên Ngộ. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Xin mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thị tùng Kim Nhật, nải chí mạng tồn, quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tôn, quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn, quy y Tăng Già, chư chúng trung tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thị tùng Kim Nhật, nải chí mạng tồn, quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tôn, quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn, quy y Tăng Già, chư chúng trung tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thị tùng Kim Nhật, nải chí mạng tồn, quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tôn, quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn, quy y Tăng Già, chư chúng trung tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 1021, xem từ dòng thứ tư. Đây là đề mục nghi ngờ bản thân nhưng vẫn niệm cầu vãng sanh. Phía trước là nghi ngờ trí tuệ Phật. Đây là không nghi ngờ Phật, nhưng nghi ngờ chính mình. Tuy có nghi, nhưng không từ bỏ, vẫn niệm Phật cầu sinh tịnh độ. Mỗi ngày vẫn chân thật làm. Người như vậy cũng có thể vãng sinh, nhưng sinh về nơi biên địa, nghĩa là sinh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, phải trải qua 500 tuổi. 500 tuổi này chính là 500 năm. Tính theo thời gian của con người trên địa cầu chúng ta, trong suốt thời gian dài như vậy, hoa sen không nở. Vạn sinh thế giới Cực Lạc là hóa sinh trong hoa sen. Chúng sinh đó ngồi trong hoa sen, hoa không nở họ không ra được. Đây gọi là biên địa nghi thành. Tình huống này đã nói qua ở phía trước. Chúng ta xem kinh văn. Đoạn thứ nhất là cầu mong trí tuệ Phật. Lại có chúng sinh tích lũy thiện căn, cầu trí tuệ Phật, phổ biến trí, vô đẳng trí, uy đức quảng đại bất tư nghị trí. Trong tâm có cầu, nhưng không tin tự tánh mình vốn sẵn có. Tự tánh vốn có rất khó tiếp nhận, rất khó hiểu. Chúng ta xem chú giải của Niệm Lão. Trên đây là một kiểu hành giả vãng sinh về nơi biên địa. Những chúng sinh tin Phật mà không tin chính mình, cũng như kiểu chúng sinh trước, đều là lòng tin chưa đầy đủ. Bởi tin có sáu thứ tin: tin sự, tin lý, tin tự, tin tha, tin nhân, tin quả. Đầy đủ sáu thứ tin này mới là người có đầy đủ lòng tin. Như Kinh Đại Thừa nói, loại người tu hành này biết cầu trí tuệ Phật. Biết Phật có trí tuệ. Chúng ta cầu trí tuệ của Phật. Phía sau nói, ba trí rộng khắp, tương đương với bốn trí đã nói ở trước. Miễn cưỡng nói thì trí tuệ oai đức rộng lớn không thể nghĩ bàn, tương đương với trí tuệ không thể diễn tả, trí tuệ bất tư nghì đã nói phía trước. Trí tuệ rộng khắp tương đương với trí tuệ rộng lớn Đại Thừa, bình đẳng rộng khắp, độ tất cả các chúng hữu tình, đều đến được vô thượng Bồ Đề. Đây là giải thích đơn giản về trí tuệ rộng khắp, là cùng loại với trí tuệ rộng lớn của Đại Thừa đã nói phía trước. Bình đẳng rộng khắp, độ tất cả chúng hữu tình, đều đến vô thượng Bồ Đề. Phật có, chúng ta không có. Nhưng chúng ta nương trí tuệ Phật, được Phật tiếp dẫn, cũng có thể vãng sinh. Điểm này thì họ không nghi. Trí tuệ không gì sánh bằng là lược nói của trí tuệ tối thượng, thù thắng không gì sánh bằng, độc nhất vô nhị. Các trí trước thấy trong bản ngụy dịch, nay trí tuệ rộng khắp thấy trong bản đường dịch. Lúc hội tập, sử dụng những bản khác nhau, văn phong, ngôn từ của dịch giả dùng khác nhau, do người dịch kinh khác nhau, nên tuy cùng một bản gốc, người dịch dùng từ ngữ diễn đạt khác nhau, nhưng ý nghĩa không sai khác. Văn phong có khác nhau mà ý nghĩa giống nhau. Cho nên tên trí tuệ có khác nhau, nhưng ý nghĩa thì giống nhau. Điều này chúng ta phải biết. Như vậy, tên trí tuệ ở mỗi bản dịch, năm bản dịch, không hoàn toàn giống nhau. Nhưng các trí tuệ mà hai bản dịch nói đến là không khác nhau. Thực chất là một, không hai. Đối với các trí tuệ này, họ có thể biết tin và cầu, gọi là nguyện cầu Phật trí. Có thể biết tin Phật có trí tuệ. Cầu Phật trí gia trì, bảo hộ. Phía sau nói ra vấn đề của họ. Nghi ngờ căn lành của mình. Nghi ngờ mình không đủ thiện căn. Không tin căn lành của mình. Không thể sinh tín. Niệm lão chú giải. Có thể tin Phật của người khác, nhưng đối với Phật của mình, không thể sinh tín. Thật là nan giải. Cho nên, đối với ý chỉ, tâm này là Phật. Nếu còn có hoài nghi, còn nghi ngờ, thì đây là chướng ngại lớn, không thể vãng sinh. Chúng ta học Phật từ nghĩa lý này. Chúng ta phải thật nghiêm túc chú ý. Đối với Phật không được nghi ngờ. Đối với chính mình cũng không thể nghi ngờ. Điều này quan trọng hơn hết thảy mọi thứ. Đối với bản thân phải thật tin. Lời Kinh Đại Thừa nói không sai. Tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. Mà đã có Phật tánh thì đều sẽ thành Phật. Thầy đều nên thành Phật mới đúng. Nói cách khác, nhân thành Phật của chúng ta có đầy đủ. Chân tâm, tự tánh. Trong Thiền Tông thường nói, minh tâm kiến tánh. Kiến tánh thành Phật. Thành Phật chính là kiến tánh. Kiến tánh liền thành Phật. Phải tin mình có tự tánh. Tự tánh có thể sinh muôn pháp. Khắp pháp giới hư không đều là tự tánh biến hiện. Tất cả mười phương cõi nước chư Phật, bao gồm cả thế giới Tây Phương Cực Lạc, có phải tự tánh biến hiện không? Phải. Điều này phải tin, không thể nghi ngờ. Đây là thật, không phải giả. Y báo, chánh báo trang nghiêm của mười pháp giới không phải là thật. Là pháp sinh diệt. Do tốc độ tần số của nó quá cao, nên phàm phu chúng ta không cách nào nhận biết được. Ngày nay, các nhà khoa học dùng kính hiển vi. Máy móc không ngừng đổi mới. Vật cực nhỏ giờ đều có thể nhìn thấy rất rõ. hiện tượng vật chất thấy rõ. Báo cáo khoa học kết luận. Kết luận điều gì? Kết luận rằng thế gian này căn bản không có sự tồn tại của vật chất. Vật chất từ đâu đến? Từ niệm đến. Nhà khoa học gọi là ý niệm. Không có ý niệm thì không có vật chất. Có ý niệm thì có vật chất. Có vật chất thì có ý niệm. Vậy nay sáu căn của chúng ta, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, là hiện tượng vật chất. Sáu trần, khi sáu căn tiếp xúc, sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp, cũng là hiện tượng vật chất, có hình tướng. Bên trong có hiện tượng tinh thần. Không có ý niệm thì không có hiện tượng. Không có hiện tượng thì không có chướng ngại. Do đó, chúng ta đối với tất cả pháp thế gian, xuất thế gian, phải dùng tâm thái nào để tu học? Không để trong lòng. Tâm phải rộng không, tâm phải không một vật gì. Huệ Năng Đại Sư lúc khai ngộ nói, xưa nay không một vật, chỗ nào dính bụi trần. Kệ của Thần Tú Đại Sư là, thân là cây bồ đề, tâm như đài gương sáng. Phải luôn luôn xiên lau chùi, chớ để dính bụi trần. Đừng để nó nhiễm bụi trần. Ngài Huệ Năng sửa lại. Nói, bồ đề vốn không cây, gương sáng cũng không đài, xưa nay không một vật, chỗ nào dính bụi trần. Này chúng ta biết, Huệ Năng Đại Sư khai ngộ, Thần Tú chưa khai ngộ, Thần Tú vẫn là phàm phu. Đây là Ngài Huệ Năng biểu diễn ở Hoàng Mai. Ngũ tổ nghe thấy. Rồi làm sao? Lập tức bảo ông rời đi ngay. Có đố kỵ, chướng ngại. Ngũ tổ có trí tuệ, xử lý rất thỏa đáng. Ngài tuyên bố với mọi người là, ngươi cũng chưa khai ngộ, rồi xóa bỏ bài kệ. Ngay chiều hôm đó, Ngài đi tuần lưu, sau bữa ngọ trưa, lúc đi kiểm tra, xem khắp đạo tràng. Đây là phương trượng mà trụ trì. Mỗi tháng tổng cộng có 1-2 lần. Đi xem xét hết toàn bộ đạo tràng. Thật ra, Lão Hòa Thượng muốn xem Ngài Huệ Năng, không phải xem người khác. Đến phòng giả gạo, thấy Huệ Năng đang giả gạo. Ngài hỏi, gạo giả chín chưa? Huệ Năng Đại Sư thưa, sớm đã chín rồi, nhưng còn thiếu công đoạn sàng sảy. Lời hai thầy trò nói, người bên cạnh nghe nhưng không hiểu. Ý tứ là gì? Ý nghĩa đích thực mà Huệ Năng hiểu. Ngộ Tổ hỏi chính là kiến tánh chưa? Kiến tánh rồi, chỉ thiếu chút là chưa ai chứng minh cho công phu này của tôi con. Ngộ Tổ chống gậy, gõ ba cái trên cối đá rồi bỏ đi. Người đi tuần tra cùng ngài cũng không hiểu. Ba cái gõ đó là ngài bảo nửa đêm canh ba đến phương trượng. Chỉ có hai người họ hiểu. Quả nhiên, canh ba đến phương trượng. Cửa phòng đi chỉ khép hờ, bên trong không khóa. Liền đẩy cửa vào phòng phương trượng. Lạy lão hòa thượng. Đây là lần gặp thứ ba. Lần thứ nhất là đến núi bái nhận sư. Lần thứ hai ở phòng giả gạo. Đây là lần cuối. Lần thứ ba ở phòng phương trượng. Lão hòa thượng che giấu ông rồi. Hỏi, kiến tánh rồi, vậy tánh ấy hình dạng thế nào? Hãy nói cho ta nghe. Ngài chỉ nói năm câu. Nào ngờ tự tánh, vốn tự thanh tịnh. Chúng ta nghe phải chú ý, lưu tâm. Tự tánh của Ngài Huệ Năng vốn thanh tịnh. Tự tánh của chúng ta cũng vốn thanh tịnh. Chân tâm của chúng ta cùng chân tâm của Huệ Năng Đại Sư là một tự tánh, không phải hai. Ngài kiến tánh rồi, Ngài truyền thông tin cho chúng ta. Thứ hai, vốn không sanh diệt, không phải pháp sanh diệt. Nay sáu căn chúng ta tiếp xúc sáu trần cảnh giới, toàn là pháp sinh diệt. Pháp sinh diệt là giả. Bạn không biết là giả, mà xem là thật, thì nó liền khởi phát tác dụng. Tác dụng gì? Che lấp chân tâm. Chân tâm không khởi được tác dụng. Bạn biết là giả, không để trong lòng, không có gì, thì tâm thanh tịnh liền hiện tiền. Mỗi người đều có tâm thanh tịnh. Mỗi người đều có tâm bình đẳng. Mỗi người đều không sinh, không diệt. Chân tâm không sinh, không diệt. Vọng tâm có sinh, có diệt. Vọng tâm là ai là gia, mạt na, ý thức. Nhà Phật thường nói tam tâm. Tam tâm nhị ý là thuật ngữ Phật giáo. Tam tâm chính là chỉ ba thứ này, nhị ý là không nói a là gia, chỉ nói ý thức và mạt na thức, gọi là nhị ý. Nói tam tâm thì viên mãn hơn, vì là nói a lại gia có thể sinh vạn pháp. Tam tâm nhị ý là giả, là vọng tâm, phải buông xả, đừng quan tâm đến nó. Câu thứ ba, vốn tự đầy đủ, tự tánh chân tâm vốn tự đầy đủ, không từ ngoài đến, bản thân vốn sẵn có đầy đủ. Đầy đủ thứ gì? Vô lượng trí tuệ, năm loại trí tuệ nói lúc trước, Phật có, chúng ta đều có. Không phải độc quyền của Ngài. Hiện tại chúng ta có, nhưng có như thế nào? Có mà không khởi tác dụng. Vì mê, không biết rằng chính mình có, lại còn đi tìm khắp nơi mà tìm không thấy. Làm sao để tìm được, buông xả liền tìm thấy? Tại sao không chịu buông xả? Cho nó là thật. Trí tuệ là tự tánh vốn có. Đạo đức cũng là tự tánh vốn có. Năng lực là bản tánh vốn có. Vô lượng thọ là bản tánh vốn có. Vạn đức, vạn năng có thể hiện ra vũ trụ. Nhà Phật nói có thể hiện ra 10 pháp giới, y báo, chánh báo, trang nghiêm. Nay 6 căn chúng ta tiếp xúc cảnh giới 6 trần là phạm vi rất nhỏ bé và hạn chế. Ai có thể thấy được viên mãn? Bồ Tát thấy được viên mãn. Có thể thấy được thế giới chư Phật phương khác. Tuy nhiên, dù thấy, vẫn không thể tự tại để đến. Mà phải kiến tánh, minh tâm kiến tánh. Ngay trong tự tánh, vô lượng trí tuệ, đức năng hiện tiền, thì mới có thể giúp bạn như ý. Bạn muốn đến đâu thì liền đến đó được. Bạn muốn gặp Phật Thích Ca Mâu Ni. Phật có pháp thân, báo thân, ứng hóa thân. Ngài xuất thế ở đây là ứng hóa thân. Còn ở thế giới hoa tạng là báo thân. Bồ Tát kiến tánh có năng lực đến hoa tạng thế giới, thân cận báo thân Phật Thích Ca Mâu Ni, ở trong cõi báo Phật của Ngài. Cõi thật báo trang nghiêm gọi là hoa tạng thế giới. Ở hoa tạng thế giới tu hành chứng quả. Hoa tạng thế giới cùng cực lạc thế giới không khác. Đến hoa tạng thế giới cũng là đến cực lạc thế giới. Đến cực lạc thế giới cũng tức là đến hoa tạng thế giới. Ở cõi báo độ của các chư Phật, tự tánh thật sự được thần thông, được đại tự tại. Hiển hiện vô lượng vô biên y báo, chánh báo trang nghiêm của 10 pháp giới. Tự tánh sinh, tự tánh hiện, tự tánh có thể hiện. Có duyên liền hiện, không có duyên thì không hiện. Duyên chúng ta nay không thù thắng. Vì sao? Chúng ta hiện là nhân pháp giới trong 10 pháp giới. Chúng ta ở cõi nhân đạo. Phạm vi hoạt động rất hạn chế. Không rời địa cầu. Không rời hệ mặt trời. Không vượt khỏi hệ ngân hà. Bị giới hạn ở nơi này. Không biết vạn vật tự tánh hiện ra. Rất rộng lớn, không bờ mé. Mọi nơi đều là cho chúng ta thọ dụng. Khi nào thực hiện được? Phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói, nếu là sơ trụ Bồ Tát, thì bạn liền thấy được và trở về cõi báo độ của Như Lai. Đây là điều người học Phật mơ ước. Là sự thật, không phải giả. Phật sao nói lời hư dối được? Đâu có đạo lý đó. Lời Phật nói từng câu, từng chữ đều chân thật. Chúng ta kính tin tuyệt đối không được nghi ngờ. Phải biết đó là thật. Tuy nó không thể hiện tiền, chúng ta có chướng ngại. Phải biết đó là thật, không phải giả. Điều này quan trọng hơn bất cứ điều gì. Chúng ta xem chú giải. Luận khởi tính kinh vô lượng thọ. Không phải Đại Thừa khởi tính luận, mà là luận khởi tính kinh vô lượng thọ. Đã giảng rất tường tận về ý nghĩa đoạn kinh văn này. Luận này nói, phải hiểu trí tuệ Phật cho đến trí tuệ thù thắng, mới gọi là chân tín, mới được thấy Phật. Ba câu này quan trọng. Nhưng tin sâu không nghi, rồi lại còn phải cầu chứng. Chứng thế nào? Chúng ta cũng thường nhắc. Buông bỏ vạn duyên, thì liền thấy được. Không những sáu trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Khi có, cũng mặc nó, mà khi không có thì cũng mặc kệ nó. Quyết định không thể để trong tâm. Để trong tâm thì gọi là nghiệp chướng. Nghiệp chướng có hai loại lớn, một cái là thiện, một cái là ác. Làm thiện, bạn ở ba đường thiện trong lục đạo. Làm ác, bạn là ngạ quỷ, địa ngục, súc sinh trong lục đạo. Chính là ba cõi này. Tại sao không buông xả? Buông xả được thì tự tánh không còn chướng ngại. Trở về tự tánh. Kiến tánh thành Phật. Đây là chân tướng sự thật. Không thể không buông xả vì nó nhiễm ô. Chúng ta vốn là Phật. Cùng như Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật A-di-đà, không sai khác. Tại sao ngày nay chúng ta biến thành thế này? Chính là không chịu buông xả. Phiền phức chính là ở đây. Phật dạy chúng ta cả lý lẫn sự. Về lý, khắp pháp giới hư không là do tự tánh biến ra. Tự tánh hiện ra. Tự tánh như màn hình. Gặp duyên nó hiện tướng. Giống như khi chiêm bao. Gặp duyên thì cảnh giới trong mộng liền hiện ra. Mộng là giả, mà màn hình cũng giả. Không để trong tâm. Bạn có thể xem. Bạn cũng có thể không xem. Xem mà không để trong tâm. Không xem cũng không để trong lòng. Như vậy mới đúng. Tai nghe cũng như mắt thấy. Mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc cảm, lại sinh khởi vọng tưởng. Vọng tưởng là ý nghiệp. Sáu căn vốn không thật là pháp sinh diệt. Sáu trần cũng không thật. Cũng là pháp sinh diệt. Pháp sinh diệt là giả. Nó từ đâu đến? Đến từ A Lại Gia. A Lại Gia là vọng tâm. Nay chúng ta dùng tâm, toàn là dùng A Lại Gia. Mạt Na, ý thức, chỉ dùng ba tâm này. Ba tâm này hiện là lục đạo luân hồi, vô lượng vô kiếp. Vô lượng vô kiếp, luân hồi trong đó. Không ra được, tất cả vui sướng đều là giả, tất cả khổ nạn đều là thật. Bạn đang chịu khổ. Không ngờ khổ vui đều là không. Vốn dĩ không thật có. Chúng ta tin không? Không tin. Có mấy người tin? Tin tưởng việc niệm Phật sẽ được vãng sinh. Đều không ngẫu nhiên. Bất cứ người nào tin được vậy thì, trong Kinh Đại Thừa Phật nói, đều là đời trước. Đã từng cúng dường vô lượng chư Phật Như Lai. Nay được thân người, nghe Phật Pháp, nghe Pháp môn tịnh độ, lại được Phật lực gia trì. Vô lượng chư Phật từng có duyên với bạn, gia trì. Thì căn lành của bạn mới sinh. Đạo lý chính là vậy. Thiện căn phải sâu dày, mọi cảnh giới đều không động tâm. Kinh giáo có thể giúp được. Kinh Đại Thừa đọc nhiều, hiểu thông đạt. Có lý luận làm căn cứ. Lòng tin này không phải hư dối. có thể tin, đáng tin, y giáo phụng hành, nhìn thấu suốt giúp bạn buông xả, buông xả giúp bạn nhìn thấu suốt. Kể từ lúc sơ phát tâm đến địa vị Như Lai, không thể rời điều này. Đây là điều năm xưa, ngày đầu tiên gặp Đại sư Chương Gia, Ngài đã dạy tôi. Tôi học Phật, rồi xem tứ thư, Đại học, Trung Dung. Vừa xem liền hiểu ngay. Tại sao vậy? Vì nội dung bên trong giống kinh Đại Thừa. Chỉ là dùng danh từ khác nhau. Nhà Phật gọi là nhìn thấu buông xả. Họ gọi là cách vật trí tri. Cách vật là buông xả. Trí tri là nhìn thấu. Từ đây nhập Phật môn, cũng từ đây nhập Nho môn. Khổng Tử có phải Phật không? Lão Tử có phải Phật không? Đúng vậy. Không sai chút nào. Khổng, Mạnh, Lão, Trang nếu sinh ở Ấn Độ, thì người Ấn Độ gọi là Phật, gọi là Bồ Tát. Phật Thích Ca Mâu Ni sinh ở Ấn Độ, còn nếu sinh ở Trung Quốc, thì người Trung Quốc gọi là Thánh Nhân. Các ngài đồng một cấp, bình đẳng. Từ đây chúng ta mới có thể thầm lĩnh hội. Phàm phu thành Phật, có thể không thầy mà tự ngộ được không? Có thể. Khổng Tử, Lão Tử đều là không thầy mà tự ngộ. Phật Thích Ca Mâu Ni cũng không thầy mà tự ngộ. Tuy Ngài thị hiện 12 năm tham học, 19 tuổi xuất gia, 30 tuổi khai ngộ. Từ 19 đến 30 tuổi là 12 năm, tất cả các tôn giáo, học phái, triết học Ấn Độ, Ngài đều học qua, học 12 năm. Ngài thấy không giải quyết được vấn đề. Vấn đề gì? Vấn đề luân hồi sinh tử. Cho nên, Phật Thích Ca Mâu Ni từ bỏ hết. Ngài đến dưới gốc cây để nhập định. Cây này, người Ấn Độ gọi là cây Bát Ba La. Phật thành đạo tại đây. Đại triệt đại ngộ. Cho nên sau cây này được gọi là cây Bồ Đề. Cây này ngày nay Ấn Độ không còn. Ấn Độ trồng lại. Nhưng không phải cây mà Phật ngồi dưới gốc thành đạo. Cây đó đã già chết từ lâu. Tuy nhiên ở Sri Lanka, tôi thấy cây Bồ Đề ấy là một nhánh cây Bồ Đề ấy đã được chiết trồng. Năm xưa có một công chúa đem nhánh cây ấy đến trồng ở Sri Lanka. Từ đó cây sống được tại đây. Là nhánh cây được chiết từ thời Phật còn tại thế nên vô cùng quý báu. Tôi không nghe thấy có cây bồ đề thứ hai như vậy. Cây bồ đề này chính là thời Phật tại thế. Chiết và mang đến Sri Lanka, cây này còn, vẫn còn sống. Có thể làm chứng cho chúng ta. Phật xem tất cả chúng sinh vốn là Phật. Không những xem người là Phật, mà còn xem súc sinh là Phật. Xem mũi kiến cũng đều là Phật. Cách nhìn đó khác với chúng ta. Ngài còn nói với chúng ta, Ngài xem hoa cỏ cây cối đều là Phật. Một hạt vi trần là một thế giới Phật. Phật Pháp Đại Thừa không có đối lập, không có lớn nhỏ đối lập, không có xa gần đối lập. Tại sao Ngài buông xả hết? Chúng ta có lớn nhỏ, xa gần, không có gì không đối lập. Học Phật còn chia nhiều tầng bậc. Đại thừa, tiểu thừa, tông môn, giáo hạ, toàn bộ là đối lập. Đối lập là chướng ngại sự kiến tánh. Chướng ngại tâm thanh tịnh, chướng ngại tâm bình đẳng, chướng ngại sự khai ngộ. Giác chính là khai ngộ. Đề kinh Vô Lượng Thọ nói rất hay. Thanh tịnh, bình đẳng, giác. Thanh tịnh là A-la-hán, bình đẳng là Bồ-Tát, giác là thành Phật. Đề kinh là nội dung của bộ kinh. Xét về tướng thì nó là Đại Thừa Vô Lượng Thọ trang nghiêm. Xét về lý thì nó là tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm giác. Tâm giác chính là trí tuệ hiện tiền, hiểu rõ, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Ngài Huệ Năng là người Trung Quốc. Không qua lại Ấn Độ. Người thời nhà Đường. Xác nhận có người thật, xác nhận có việc thật. Nhục thân của Ngài nay vẫn còn ở Thiều Quang. Không phải là giả. Ngài thành Phật. Mỗi người đều có thể thành Phật. Tại sao lại đi tạo nghiệp? Tại sao chịu khổ lục đạo luân hồi? Sai rồi. Hiện nay, phiền phức nghiêm trọng nhất của chúng ta là tập khí. Vô lượng kiếp đến nay, tích lũy tập khí, thời gian đã quá lâu nên nếu tập khí là vật chất, thì như Phật nói khắp hư không cũng không chứa nổi. Lời Phật là thật, hoàn toàn không hề hư dối, nó không phải là hiện tượng vật chất. Cho nên, trong pháp giới hư không, lấy vọng tưởng làm chủ. Chư Phật, Bồ Tát lấy tự tánh làm chủ. Hàng Bồ Tát quyền giáo trở xuống, và chúng sinh trong lục đạo thì A-lại-da làm chủ. A-lại-da bên trong chứa tập khí từ vô thị kiếp đến nay, tập khí này làm chủ. Đủ duyên sẽ hiện ra điều gì? Hiện cảnh giới hiện tiền. Của lục đạo luân hồi của chúng sinh. Chúng ta rất may mắn. Đời này được thân người gặp Phật Pháp, lại gặp tịnh độ. Điều này có ý nghĩa gì? Đời này có thể siêu thoát, có thể vượt qua, siêu vượt luân hồi, siêu vượt mười pháp giới. Cao nhất trong quả vị tu hành, siêu vượt tiểu thừa, siêu vượt đại thừa. Tịnh tông là pháp thượng thừa. Bảo đảm một đời thành Phật, bảo đảm một đời thành tựu. Từng thời, từng khắc phải nhắc mình, không được quên. Học Lão Hòa Thượng Hải Hiền, để câu Phật hiệu trong tâm, thầm niệm từng câu nối tiếp nhau. Người khác dù không biết, nhưng chính mình thì rành rõ. Nếu không phải Phật hiệu, thì chắc chắn là vọng tưởng. Như vậy phiền phức lớn vì tạp niệm gây tạo nghiệp. Tại sao vậy? Vì nó tương ứng với tham, sân, si, mạn, nghi. Câu A-di-đà Phật không tương ứng với tham, sân, si, mạn, nghi. Bạn hiểu đạo lý này rồi thì bạn sẽ chân thật làm. Nhất định đời này quyết thật có thành tựu. Bành tế thanh soạn, luận khởi tín kinh vô lượng thọ. Từ thời nhà Thanh, soạn rất hay. Cũng chính là chú giải kinh vô lượng thọ, được gọi là khởi tín. Đây là vị đại đức cư sĩ thông tông, thông giáo, hiển mật viên dung. Người đạt đại thành tựu trong mật tông. Lời Ngài nói là lời minh tâm kiến tánh. Chúng ta đọc tiếp. Phàm và thánh như một, đều cùng có trí này. Hoàn toàn tin rằng tự tâm vốn đầy đủ tất cả các trí tuệ, vốn dĩ thành Phật, không phải ở ngoài tâm. Đặc biệt, phải tin có Phật trong tâm. Ở ngoài tâm là không có tâm tin Phật. Ở ngoài tâm là A Lại Gia Thức. Hồi hướng như vậy gọi là duy tâm tịnh độ. Mau chóng được thấy Phật. Tức là nhanh vô cùng. Tịnh độ là do tự tánh chúng sinh biến hiện ra, chứ không phải từ ngoài đến. Tâm hiện thức biến, rốt cuộc tất cả các pháp đều không rời tâm hiện thức biến, tâm hiện các cõi báo độ của chư Phật. Thức biến ra y báo chánh báo trang nghiêm của 10 pháp giới. Thức biến này là do A Lại Gia biến hiện. A Lại Gia là nhân, mạt na, ý thức là duyên. Nhân duyên đầy đủ thì nó hiện 10 pháp giới. Đối với các trí tuệ tự tâm, trí tuệ tự tâm chúng ta cũng hoàn toàn giống với Phật. Nhưng chúng ta lại nghi ngờ, còn vướng tình nghi, còn mang nghi ngờ, không tin mình có trí tuệ. Đức năng giống Như Lai. Không tìm thấy Phật ngoài tâm. Bạn đang hướng ra ngoài tâm tìm Phật. Ngoài tâm không Phật. Phật tự tánh biến. Ngoài tâm làm gì có Phật? Ngoài tâm là A Lại Gia. Ở A Lại Gia không có Phật. Cho nên, tuy tu các thiện, nương nguyện vạn sinh, vẫn không được thấy Phật, vì không khế hợp trí tuệ Phật. Đây là sự tuyên thuyết rõ ràng. Điều trọng yếu là không được có một niệm hoài nghi, lời Phật thuyết trong kinh phải dùng trực tâm lĩnh hội. Phật có, tôi có, bạn có, chúng sinh khác có, tất cả đồng một pháp thân. Bạn xem, tất cả chúng sanh thân cùng một thể, thân thiết biết bao. Lòng từ bi của Phật đối với chúng sinh gọi là vô duyên đại từ, đồng thể đại bi, lòng đại từ đại bi, vô điều kiện. Từ là giúp chúng sinh được an vui. Tại sao giúp đồng thể? Đồng thể đại bi. Bi là giúp chúng sinh lìa khổ. Tại sao giúp đồng thể? Đây là giáo pháp đại thừa. Khắp hư không pháp giới với tôi là một thể. Cho nên, đối với vạn sự, vạn vật trong khắp pháp giới, hư không giới, dùng một tâm mà đối đãi, tâm này là chân tâm. Người Trung Quốc xưa nói tâm chân thành. Trong đại học nói thành ý. tịnh tâm. Dùng bốn chữ để diện nói. Chúng ta dùng tâm này tu thiện, cầu vãng sinh. Có đi được không? Có thể. Nhưng đến cực lạc thế giới, hoa không nở ngay, mà phải đợi bạn học bồ. Khi bạn buông xả hết nghi ngờ, thì mới liền thấy Phật. Xin cực lạc thế giới mà hoa chưa nở, hoa nở mới thấy Phật. Cho nên, trong Kinh Như Lai Bất Tư Nghì Cảnh Giới, có câu: ba đời tất cả chư Phật đều không có gì cả, chỉ nương nơi tự tâm. Quá khứ, hiện tại, tương lai gọi là ba đời. Không nói việc khác, ba đời tất cả chư Phật nói hết. Chân tướng là gì? Đều không có gì cả. Tại sao lại hiện tướng? Là nương tự tâm, tâm của chính chúng ta. Tâm chúng ta nghĩ Phật, Phật liền hiện. Nghĩ cực lạc thế giới liền hiện ra, cực lạc thế giới, Phật A-di-đà đều như một giấc mộng, do tâm tưởng sinh. Đây là nói lời chân thật, không phải mê tín. Ngày nghĩ gì, đêm thường mộng thứ đó. Người mộng thấy Phật rất nhiều. Mộng thấy Phật, Phật là thật hay giả? Nếu tôi niệm Phật thấy, thì tôi có thể nói thật là Đức Phật A-di-đà ở cực lạc thế giới. Hiện thân cho bạn xem. Thế giới cực lạc cũng hiện cho bạn xem. Có người, không phải không có ai. Xưa có mà nay cũng có. Thời xưa nhiều còn ngày nay ít. Nguyên nhân là gì? Chúng ta tự biết. Tiếp theo có nói, nếu Bồ Tát có thể biết rõ chư Phật và tất cả Pháp, đều do tâm lượng hoặc được nhẫn tùy thuận, hoặc được vào sơ địa, bỏ thân liền sinh thế giới diệu hỷ, hoặc sinh cõi tịnh độ cực lạc. Đây là biết rõ tâm lượng, không phải qua tất cả cảnh giới, mà tất cả công đức lại có đầy đủ thành tựu. Vì thế, biết có trí tuệ quyết định thì mới có tính quyết định, có tính quyết định mới có thể sinh quyết định. Kế tiếp dặn chúng ta, cẩn thận đừng dùng tâm nghi ngờ mà mất lợi lớn. Câu này hay. Từ bi đến tột cùng. Bạn nghi ngờ gì cũng được. Nhưng đối với Phật không được nghi, đối với kinh giáo không được nghi. Vì đó là lợi ích thế gian, xuất thế gian. Lớn bậc nhất, bạn nghi là bạn mất luôn. Lợi ích lớn nhất đó. Tại sao? Vì bạn thành Phật. Đời này bạn có thể thành Phật đạo. Cơ hội này mà mất, Bạn xem oan uổng biết bao. Thứ gì cũng giả. Nhưng giả tướng đó từ đâu đến là chúng ta hội đủ duyên tự nhiên sẽ biến hiện. Như khi chim bao. Lúc tỉnh mộng, bạn hỏi giấc chim bao từ đâu đến? Nếu bạn thật rõ, thật hiểu thì biết rằng chúng ta sống trên thế gian này chính là giấc mộng lớn. Mộng này là mấy chục năm. Từ sinh đến già chết, ngày ngày trong chiêm bao, mộng trong mộng. Không học Phật sẽ không biết, học Phật sẽ hoàn toàn tường minh hiểu rõ. Tất cả công đức đều thành tựu đầy đủ. Như vậy, biết tin người mà không tin chính mình vẫn là ít trí tuệ. Đã không có trí tuệ quyết định, tức sẽ không có tính quyết định. Thế nên ý chí do dự thì không có chỗ dựa chắc chắn. Tuy nhiên, vẫn còn khá, hạng người này vẫn tin nhân quả, thiện ác. Dù chưa dứt được nghi ngờ, nhưng đã chịu niệm Phật, chịu cầu vãng sinh tịnh độ. Vãng sinh đến biên địa nghi thành. Vẫn là Phật A-di-đà tiếp dẫn. Chỉ là đến thế giới cực lạc, Phật A-di-đà đem bông sen này để trong ao sen, trong ao bảy báu. Nhưng hoa không nở ngay. Nó bị trì hoãn một thời gian. Ở trong hoa sen học bù. Lâu nhất 500 năm. Ngắn thì 3 năm, 5 năm đều có. Nó không nhất định, mà hoàn toàn phụ thuộc nơi chính mình. Chính mình phải thật sự chịu buông xả nghi ngờ, hoàn toàn tin lời Phật nói, thì hoa liền nở. Hôm nay thời gian đã hết rồi, chúng ta học đến đây thôi. Thông tin góp ý xin liên hệ website sachphat.net, gmail sachphat.net a+gmail.com.